Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Sống vui mừng trong Chúa, nhưng trên lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 17, câu 22 và 23.
Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ trải qua trong xứ Galilee, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.
Cột gốc của bài học: Ngài phán cùng môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đệ bèn lo buồn lắm. Ma-thi-ơ chương 17 câu 22 và 23. Câu hỏi suy gẫm: Tâm trạng của các môn đệ như thế nào khi nghe Chúa báo về sự chết và sự sống lại của Ngài? Vì sao các môn đệ lại có tâm trạng như vậy? Làm thế nào để chúng ta luôn sống trong sự bình an, vui mừng? Kính thưa quý vị, đây là lần thứ hai sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại Chúa Giê-xu nói trước về sự thương khó và phục sinh của Ngài cho các môn đệ. Ma-thi-ơ chương 16 câu 21. Trong lần trước, sứ đồ Phi-e-rơ đã can Chúa Giê-xu, nhưng lần này các môn đệ lại bày tỏ tâm trạng lo buồn khi nghe Chúa nhắc lại việc Ngài phải chịu khổ và chịu chết. Sứ đồ Ma-thi-ơ dùng cụm từ lo buồn lắm để diễn đạt tâm trạng của các môn đệ. Vì sao họ lại có tâm trạng đau buồn như vậy? Các môn đệ vẫn chưa hiểu tại sao Chúa Giê-xu phải chết rồi ngày thứ ba Ngài sống lại. Trong mắt họ, Chúa đang được dân chúng mến mộ khi danh tiếng của Ngài ngày càng được nhiều người biết đến. Các môn đệ cũng từng chứng kiến Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều phép lạ, bày tỏ quyền năng của Ngài trên thiên nhiên, bệnh tật và trên cả tà linh. Vì vậy, việc Chúa Giê-xu sẽ bị bắt và bị giết là điều vô cùng khó hiểu. Các môn đệ đều tin rằng với những gì Chúa Giê-xu đã làm, Ngài hoàn toàn có thể trở thành một vị vua. Vậy thì tại sao Ngài phải chết? Các môn đệ chỉ chú ý đến việc Chúa phải chịu khổ, chịu chết, nhưng họ không chú ý đến sự đắc thắng vinh quang và sống lại khải hoàn của Ngài. Chúa Giê-xu không bị động cũng như bất lực trước thập tự giá, nhưng Ngài chấp nhận thập tự giá. Các môn đệ chỉ mong ước Chúa Giê-xu sẽ thiết lập một vương quốc hữu hình trên đất, nhưng sứ mạng của Ngài là thiết lập một vương quốc thuộc linh đời đời. Điều đó chỉ thành tựu qua sự chết và sống lại của Ngài. Trong bối cảnh câu chuyện này, các môn đệ của Chúa Giê-xu vẫn chưa thể lãnh hội được ý nghĩa sự chết và sự sống lại của Ngài, nên họ ở trong tâm trạng hết sức buồn phiền. Chúng ta ngày nay là những người đã tin Chúa Giê-xu và đang nếm trải vương quốc đời đời của Ngài. Chúng ta có đang kinh nghiệm niềm vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống theo Chúa chưa? Nhiều Cơ Đốc nhân đi nhà thờ mỗi tuần, nhưng vẫn còn những lời than thở tiêu cực, chán nản, có những thái độ và hành động thể hiện sự lo lắng, u buồn trước một hoàn cảnh nào đó. Nhiều người vẫn tìm đến thuốc lá, bia rượu như là một phương cách để vơi đi nỗi buồn. Chúa Giê-xu đã đắc thắng tội lỗi và sự chết. Chúng ta đang ở trong sự đắc thắng của Ngài. Chúa đã sống lại và đang sống trong con dân Ngài. Hãy để sự bình an, vui mừng của Chúa cai trị trong lòng mỗi chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, tạ ơn Ngài đã chết vì tội lỗi của con và sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Xin giúp con sống tích cực, vui thỏa và ích lợi cho Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang kinh nghiệm niềm vui, sự bình an trong Chúa Giê-xu không? đời sống hạnh phúc bình an khi ở trong Chúa ngập tràn niềm vui. Hãy sống ích lợi cho đời, tôn cao danh Chúa muôn người tụng ca.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.